Giờ đây thầy Đức, các vị mới nói kệ, tức thời các vị Bồ Tát đều nghĩa là đồng tiếng mà nói kệ rằng: cuối mong Phật chớ lo, sau khi Phật diệt độ, trong đời ác ghê sợ, chúng con sẽ rộng nói, có những người vô trí, lời ác mắng rủa thải và dao gậy đánh đập, chúng con đều phải nhẫn. Đây là nhắc lại, nghĩa là các ngài thệ nguyện Phật đừng có lo ở đời ác, dù là gặp những người mà vô trí, những có những lời ác mắng rủa dao gậy đánh đập gì, các ngài cũng đều sẵn sàng mà nhẫn, tức là không sanh tâm động niệm. Thì như vậy là luôn luôn hằng sống trong pháp hoa. Tỳ kheo trong đời ác, trí tà lòng vua vại, chưa được nói đã được, lòng ngã mạn dễ đầy, hoặc người mặc áo nạp, lặng lẽ ở chỗ vắng, tự nói tu chân đạo, khinh rẻ trong nhân gian, vì ưa ham danh lợi, nói pháp cho bạch y, được người đời cung kính như Lục Thông La Hán, người đó ôm lòng ác, thường nghĩ việc thế tục, giả danh na luyện nhã, ưa nói lỗi chúng con, mà nói như thế này, các bọn tỳ kheo này, vì lòng tham lợi dưỡng, nói luận nghĩa ngoại đạo, tự làm kinh điển đó, dối lầm người trong đời, vì muốn cầu danh tiếng, mà giải nói kinh đó, thường ở trong đại chúng, vì muốn phá chúng con. Tức là những cái vị mà sau này cũng tu hành, mặc áo nạp, ở chỗ vắng, nhưng mà không phải thật, đây gọi là không phải thật á, nghĩa là trên hình thức tu nhưng mà chưa phải thật, mà còn ham danh lợi rồi giả dối, cho nên đây gọi là giả danh a liệu nhã đó, tức là giả như là ở nơi vắng vẻ thanh tịnh tu hành nhưng mà chưa phải thật tâm, cho nên ưa nói lỗi, rồi những người đó mới chê bai trở lại, thấy không, nói là mình là tự bày đặt ra kinh điển để mà dối gạt người trong đời để mà cầu danh tiếng thôi. Thì như vậy thì các ngài nói như vậy đó, thì các ngài cũng phải nhẫn đối với những cái người đó, tức là ở trong chúng mà muốn phá chúng con đó, bởi vì mình chân thật rồi thì không sợ gì hết, chân thật thì không sợ giả, họ nói mình giả nhưng không phải giả thì đâu có gì, nghĩa là nói gì nói nhưng mà mình đâu có mất cái chân thật đó mà sợ, cho nên đây là có chỗ sống chân thật rồi thì không có lo, còn nghe họ nói là cái mình dao động đó thì đó là không phải thứ thiệt, nghe họ bảo mình giả thì mình nghĩa là dao động thì đó là không phải thứ thiệt, còn mình đã không giả thì nói giả thì có gì đâu phải sợ. Rồi đến quốc vương, quan lớn, bà la môn cư sĩ và chúng tỳ kheo khác chê bai nói xấu con, đó là người tà kiến, nói luận nghĩa ngoại đạo, chúng con vì kính Phật đều nhẫn các ác đó, nghĩa là họ nói mình là tà kiến mình cũng nhẫn hết, bởi vì bảo tà kiến nhưng mình đâu có thành tà kiến mà sợ bận lòng, còn mình nghe người ta nói tà kiến là cái lo, nghĩa là tranh cãi với họ, không nghe họ bảo mình tà kiến là nổi nóng cãi lại thì đó là chưa phải thứ thiệt, bị người đó khinh rằng các ngươi đều là Phật, nghĩa là họ bảo mình á giống như họ nói mỉa các ông là Phật hết rồi, thì mình cũng nhẫn luôn, bởi vì nếu mà mình thật sự mình hiểu được điều này thì họ nói rằng nói là các ông là Phật thì mình nói mình là Phật thì mình nghĩ thì các ông cũng là Phật thôi, tôi là Phật các ông cũng là Phật thôi, bởi ai cũng đều là có cái Phật tánh hết, như thấy ai cũng đều có Phật tánh không thiếu hết thì có gì ngại, họ nói là Phật thì cũng vậy thôi, cười thôi thì không có sao, lời kinh mạng dường ấy đều sẽ nhẫn thọ đó, đều nhẫn hết. Trong đời ác kiếp trượt, nhiều các sự sợ sệt, quỷ dữ nhập thân kia, mắng rủa quỷ nhục con, chúng con kính tin Phật, sẽ mặc giáp nhẫn nhục, vì để nói kinh này, nên nhẫn các việc khó, con chẳng mến thân mạng, chỉ tiếc đạo vô thượng, tức là có những lúc gặp những cái loài quỷ đó, nó nhập vào những cái thân của người khác, thì nó mắng nhục, nó chê bai mình, nhưng mà mình cũng phải nhẫn, còn nếu mà mình giận tức á, thì đó là rơi vào cái bẫy của họ, tức là họ mắng họ quỷ nhục mình là họ chọc để cho mình tức, chọc tức để giận, nhưng mà mình không tức không giận thì đó là mình thắng họ, còn bây giờ chọc cái giận tức là rơi vào bẫy của người rồi, phải biết được cái ý đó, nghĩa là luôn luôn chỉ sống trong cái đạo vô thượng đó là trên hết thôi, còn ngoài ra đều không có đáng kể. Chúng con ở đời sau hộ trì là Phật dạy, Thế Tôn tự nên biết tỳ kheo ác đời trượt chẳng biết Phật phương tiện, tỳ cơ nghi nói pháp, châu mài nói lời ác, luôn luôn bị xua đuổi, xa rời nơi chùa tháp, các điều ác như thế, nhớ lời Phật dặn bảo, đều sẽ nhẫn việc đó. Không? Nghĩa là vì hộ trì là Phật dạy đó, cho nên nói Thế Tôn tự nên biết thôi. Không? Đây là chỗ Thế Tôn mà tự cảm thông, tự biết. Nghĩa là những cái điều này đó, Thế Tôn biết cho mình thôi, bởi vì nó khó nói, khó bài. Không? Cho nên những tỳ kheo ác đời trước á không biết được cái phương tiện của Phật, tỳ cơ nghi nói pháp, cho nên là có khi thì họ châu mài, họ nói lời ác, họ chê bai, họ xua đuổi mình, thì mình cũng phải thông cảm với họ. Nghĩa là họ không biết Phật phương tiện nói là sao. Thí dụ cũng như mình nói là ở đây là ai cũng đều có Phật tánh hết, nên mình tin nhận tri kiến Phật thì ngay đây mình đầy đủ. Cho nên ở trong nhà thiền có khi gọi là kiến tánh thành Phật á, thấy tánh thì thành Phật. Nhưng mà có người họ không hiểu được, cho nên họ nghe nói là Phật dạy là tu hành là phải, muốn thành Phật là phải trải qua ba vô số kiếp tu các đạo Bồ Tát đầy đủ rồi mới thành Phật. Mà giờ nói là kiến tánh thành Phật, tin nhận được cái chuyện Phật thì liền được Phật ký, thì họ nói là như vậy, thì nói vậy là sai với là Phật dạy. Thì mình biết rằng như vậy là họ chưa hiểu được hết ý của Phật, thì mình cũng phải nhẫn, chứ không phải là cãi họ. Bởi vì sao? Nói rằng tu mà phải qua ba vô số kiếp mới thành Phật, nhưng mà phải biết đó là lời phương tiện của Phật. Bởi vì cái gì phải kiểm lại, nói tu ba vô số kiếp đã là vô số kiếp, vô số kiếp tất nhiên là không có tính hết, thấy không? Mà đã cái vô số á, mà lại sao còn lại nói ba cái vô số? Quý vị thấy đã là vô số rồi mà sao tới ba cái vô số là sao tính? Vô số là hết tính rồi mà còn ba cái vô số nữa là sao tính? Cho nên mình phải biết đó là cái phương tiện của Phật, muốn nói rằng từ tu hành mà mình muốn thành Phật á, thì nó trải qua thời gian đó không có nhất định. Thí dụ như mình tu á, cái người mà tinh tấn á, thì nó là tu nhanh, rồi cái người mà không tinh tấn thì nó chậm. Cho nên là như vậy thì nó không có cố định cái thời gian. Ví dụ như quý vị tu nói là tôi tu là 10 năm mà phải ngộ đạo, nhưng mà chắc gì 10 năm ngộ đạo, không? Cho nên cái sự ngộ đạo đó thì nó không có nhất định là thời gian, mà không nhất định, cho nên nói là vô số. Nói vô số là không có nhất định. Rồi mình cứ mắc kẹt trong cái danh từ, rồi thấy rằng tu Phật phải dài lâu như vậy thấy vô chán nản. Và hiểu được cái ý đó thì mình thấy, nghĩa là tự tin mình có đủ cái khả năng để mà tiến lên, để tu đến thành Phật, chứ không phải là nó trải qua thời gian dài như vậy rồi cái này mình thấy chán nản, mình lui sụp. Hiểu được cái phương tiện đó thì mình thấy gọi là kiến tánh thành Phật, là ngay đây mình thấy tánh tức là đầy đủ cái nhân thành Phật rồi, thì sống được đầy đủ trọn vẹn với cái tự tánh đó thì thành Phật vậy thôi. Rồi các thành ấp xóm làng kia có người cầu pháp, con đều đến chỗ đó nói pháp của Phật dặn. Con là sứ của Phật, ở trong chúng không sợ, con sẽ khéo nói pháp, xin Phật an lòng ở. Con ở trước Thế Tôn, mười phương Phật đến nhóm phát lời thệ như thế, Phật tự rõ lòng con. Đây là ngài nói là ở trong những cái thành ấp xóm làng gì đó có người đến cầu pháp, thì các ngài là coi như là sứ của Phật, cho nên sẵn sàng để mà nói pháp cho họ. Nguyện Phật nghĩa là an lòng, đừng có lo. Tức là ở đây các ngài coi như một lòng mà tin chắc chắn không nghi ngờ nữa, cho nên phát ra cái lời nói nó mạnh mẽ, quyết định, không có do dự. Như đây là các ngài sẵn sàng phát nguyện đó, không có do dự gì hết. Cho nên cái nghĩa trì đó là mình tự phát nguyện, là ở trong những cái cảnh mà gọi là dù cho cảnh nghịch duyên, nhưng mà vẫn giữ vững cái gọi là cái tri kiến Phật đó, tức là trì kinh Pháp Hoa chứ không gì khác hết. Cho nên ở cái phần này á, ngài Thiền sư Minh Chánh của Việt Nam mình đó, ngài có nói hai câu: Bồ Tát trì kinh nào có tướng, pháp nhẫn vô sanh thì khéo siêng trì. Nghĩa là Bồ Tát mà trì kinh này á, là không thấy có cái tướng nào khác, không có tướng trì nữa, trì mà không thấy có tướng trì. mà luôn luôn là trì với cái pháp nhẫn vô sanh, tức là sống trong cái pháp nhẫn vô sanh thôi. Pháp nhẫn vô sanh tức là sao? Tức là đối với các pháp đó, mình luôn luôn nghĩa là giữ vững cái vô tâm đối với các pháp, không có ở trên các pháp mà sanh khởi cái tướng khác, không có động niệm, thì đó gọi là chỗ Bồ Tát trì kinh. Nghĩa là đối với những cái pháp bên ngoài đó mà mình không có sanh tâm phân biệt, không có sanh tâm động niệm, thì đó luôn luôn là giữ gìn, là sống ở trong cái pháp hoa, sống trong tri kiến Phật, đó gọi là trì pháp hoa, trì kinh. Thì mình được như vậy thì ở đâu, ở chỗ nào cũng là chỗ mình giữ gìn kinh pháp hoa, không có sợ sệt. Đó là qua cái phần gọi là phẩm trì pháp hoa.